chí thể thao.
Từ đầu tháng này, giữa mùa hè nóng bỏng, lần lượt các giải vô địch quốc gia của làng bóng châu Âu đã bước vào mùa giải mới 2022-2023, một mùa giải khác thường với một lịch trình thi đấu bị cắt xén giữa chừng vì World Cup Qatar 2022. Lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu lớn nhất của thế giới bóng đá sẽ diễn ra vào mùa đông để tránh cái nóng dữ dội mùa hè ở Qatar. Sở hữu phần không nhỏ lực lượng cầu thủ trụ cột sẽ chơi ở World Cup Qatar, các giải vô địch quốc gia cũng như các giải đấu lớn của UEFA đều phải dừng lại giữa chừng để các đội tuyển quốc gia hàng đầu của bóng đá thế giới đến so tài ở quốc gia vùng vịnh Ba Tư từ ngày 21 tháng 11 đến 18 tháng 12 tới. Lịch thi đấu như vậy buộc các cầu thủ quốc tế đang chơi ở trong các câu lạc bộ bóng đá của các giải lớn châu Âu như Bundesliga, Premier League, La Liga, Serie A hay Ligue 1 phải đối tiếp các trận đấu với nhịp độ dày kín khác thường, nhất là các cầu thủ ở các câu lạc bộ được tham dự các giải lớn của UEFA. Thông thường phải đến giữa tháng 12 giai đoạn lượt đi của các cúp châu Âu mới kết thúc, nhưng mùa bóng năm nay các câu lạc bộ chơi ở giải châu Âu phải hoàn tất chặng này từ đầu tháng 11. Trong khi đó thì các giải vô địch quốc gia lớn đến giữa tháng 11 mới tạm dừng để các tuyển thủ quốc gia trở về phục vụ Tổ quốc và họ sẽ chỉ có đúng một tuần để thay chiếc áo câu lạc bộ sang áo đội tuyển quốc gia. Ngược lại, có rất nhiều cầu thủ không liên quan đến cúp thế giới. Họ phải làm sao giữ được phong độ thể lực trong 6 tuần không có trận đấu chính thức nào. Các câu lạc bộ phải tính toán cho họ một chương trình luyện tập riêng để duy trì phong độ thi đấu. Và chỉ chục ngày sau khi cúp thế giới kết thúc, các giải đấu ở châu Âu phải trở lại thi đấu. Không ít các danh thủ quốc tế của nhiều câu lạc bộ sẽ không thể thi đấu vì phải có thời gian được nghỉ ngơi sau một hành trình căng thẳng mệt mỏi ở sân chơi thế giới. Trong khi đó, mùa bóng năm nay các giải lớn châu Âu sẽ không có kỳ nghỉ đông. Nỗi lo thể lực phong độ của các trụ cột là một bài toán đau đầu cho ban huấn luyện của nhiều câu lạc bộ, đặc biệt các đội cùng lúc tham gia nhiều giải đấu của châu lục. Mặc dù vậy, bóng đá châu Âu vẫn triển khai đầy hứng khởi. Ngay từ vòng chuẩn bị, thị trường chuyển nhượng hè diễn ra rất sôi động. Tham gia chương trình hôm nay với chúng ta, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui cho biết sơ lược tình hình trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ.
Nếu mà chúng ta theo dõi trên cái trang về chuyển nhượng quốc tế, đó, thì họ thống kê cho chúng ta khoảng chừng 2.000 cái chuyển nhượng ở mỗi mùa giải. Những cái chuyển nhượng mà lớn nhất, chứ còn chuyển nhượng trên tất cả trên toàn cầu á, thì nó rất nhiều. Bởi vì bóng đá bây giờ thì cái tính chuyên nghiệp của nó cao. Trong cái mùa chuyển nhượng này đó, thì họ thống kê chúng ta khoảng 2.000 cái chuyển nhượng. Để chúng ta thấy, ví dụ cái top 1.000 cái chuyển nhượng mà có giá trị mà cao đó, cầu thủ có giá trị từ khoảng 2 triệu trở lên. Còn cái top 500 thì nó có khoảng 4,4 triệu. Rồi 250 thì có khoảng 5 triệu. Rồi top 100 cầu thủ mà gọi là chuyển nhượng cao nhất thì là có khoảng 16, 17, 18 triệu. Top 50 thì khoảng 27 đến 30 triệu. Còn top 25 thì là đó là những cầu thủ mà xuất sắc nhất của thế giới. Thì những cái chuyển nhượng mà ở cái top 100 thì thường thường nó dành cho các cái câu lạc bộ lớn, nhiều tiền, củng cố mạnh mẽ để mà thay đổi danh hiệu. Tức là phần lớn là họ chơi ở các cái câu lạc bộ lớn của các cái giải châu Âu cũng như ở Champions League, Europa League.
Nhưng thị trường sôi động nhất vẫn luôn là giải ngoại hạng Anh. Đó vẫn là sân chơi hấp dẫn nhất hành tinh, mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Mùa bóng này, các câu lạc bộ ở Premier League tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vượt xa 4 giải quốc gia hàng đầu của châu Âu. Làng bóng Anh vẫn luôn ở vị trí trung tâm của thế giới.
Thì đúng như anh vừa nói đó, là cái Premier League bao giờ cũng là sôi động nhất. Thì cái đặc điểm của Premier League là vì sao? Đây là cái giải mà chúng ta nói là danh giá nhất thế giới. Premier League của mùa 22-23 đó thì nó có tổng giá trị của câu lạc bộ là 10 tỷ 13 triệu. Như vậy có nghĩa là cầu thủ ở trong cái giải này có cái giá trị trung bình là 18,45 triệu cho một cầu thủ. Nếu chúng ta chia ra như vậy đó, thì trong cái giải này nó có 549 cầu thủ, mà trong đó thì có 361 cầu thủ người nước ngoài. Nó chiếm cái tỷ trọng là 65,8%. Thì hầu như những cầu thủ giỏi nhất, những cầu thủ mà xuất sắc nhất thì là họ có một cái ước mơ là được đá ở Premier League. Và cái sự cạnh tranh ở Premier League thì nó cũng rất là dữ dội. Thí dụ tôi lấy cái mùa giải mà 21-22, tức là mùa rồi đó, cho chúng ta thấy chỉ có 5 cái câu lạc bộ là Manchester City là vô địch nè, Liverpool là hạng nhì nè, Chelsea hạng 3, Tottenham là hạng 4 và Arsenal hạng 5. Là trong 38 cái trận đấu ở cái vòng sân nhà sân đối phương đó, thì chỉ có 5 cái câu lạc bộ đó là có cái chiến thắng là trên cái mức trung bình, có nghĩa là họ có từ 21, 22 chiến thắng trở lên. Còn hầu hết các câu lạc bộ khác là không đạt được cái mức trung bình đó. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là ngay cả những câu lạc bộ mà giành chức vô địch, họ cũng không bao giờ toàn thắng. Vẫn có những cái trận đấu hòa rất là nhiều. Ví dụ như Chelsea có đến 11 trận hòa và 6 trận thua, mặc dù họ đứng hạng 3. Rồi Manchester City thì cũng có 6 trận hòa và 3 trận thua. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là cái cạnh tranh ở Premier League rất là dữ dội. Trong đó thì không thể nói rằng là câu lạc bộ nào hơn câu lạc bộ nào, mặc dù cái tổng giá trị của mỗi từng câu lạc bộ về giá trị cầu thủ thì nó có sự chênh lệch. Tuy nhiên mỗi một cái đội của trong cái câu lạc bộ thì đều có nhiều tuyển thủ quốc gia. Có khi những tuyển thủ đó không có giá trị về chuyển nhượng cao nhưng mà họ lại chơi rất tốt. Thì cái đặc điểm của Premier League là như vậy. Tương tự như thế thì La Liga, Serie A hay là Bundesliga thì cũng có những cái câu lạc bộ nó có tính cạnh tranh cao như thế, nhưng mà nếu mà nói đều đặn đó, thì không thể bằng được. 17 câu lạc bộ Premier League á, là nó nằm trong cái top 50 của các câu lạc bộ thế giới. Và trong đó đó, 6 câu lạc bộ của Premier League là nằm trong cái top 10 câu lạc bộ hàng đầu. Cho nên là, vì vậy cho nên cái chuyển nhượng á, thì nó lại sôi nổi nhất và tốn kém nhiều nhất là vẫn là Premier League. Yeah. Một cái đặc điểm thứ hai nữa ở Premier League mà chúng ta thấy đó, là thí dụ như cái mùa giải này thì sau khi Tottenham họ giành được cái vị trí thứ tư, có nghĩa là chính thức bước vào cái Champions League đó, thì họ tăng cường dữ dội lắm. Họ tăng cường để mà có thể cạnh tranh được. Thì họ có đến mười mấy sự tăng cường, cho thấy rằng là bên cạnh Manchester City, Liverpool, Chelsea là những cái câu lạc bộ mà thường xuyên có mặt ở Champions League, thì Tottenham lần này khi mà họ giành được cái suất để bước vào chính thức đó, thì họ tăng cường như vậy để có thể cạnh tranh với lại ba cái câu lạc bộ còn lại của Premier League.
Vâng, thưa ông, còn các làng bóng khác của châu Âu mùa này có gì đáng nói không?
Tôi muốn đề cập đến Ligue 1 đó. Thì đối với Paris Saint-Germain thì cái mùa này đó là một cái sự tăng cường rất là lớn, bởi vì những ông chủ Ả Rập đã đầu tư cho hai cái đội bóng mà những cái mùa gần đây đó thì mấp mé bước vào cái trận chung kết, nhưng mà cả hai cái đội này là Paris Saint-Germain và Manchester City là chưa bao giờ thành công ở Champions League, nghĩa là chưa cầm được chiếc cúp này. Thì chúng ta thấy Paris Saint-Germain tăng cường thì gồm có Vitinha từ Nuno Mendes, Boateng, rồi Renato Sanchez từ Lille, rồi Nodi Mukiele từ Leipzig, hay là Ekitike từ Reims, hay là Pablo Sarabia của Sporting. Thì những cái sự tăng cường đó để nhằm củng cố, bên cạnh là chúng ta thấy Messi, Neymar, Verratti, Hakimi. Nó tóm lại tức là Paris Saint-Germain cần phải có một cái sự tăng cường. Nhưng mà tôi rất là thích ở cái chỗ là huấn luyện viên Christophe Galtier thì đã đưa vào trong đội hình hai cầu thủ trẻ mà coi như là tài năng chống nợ, nhưng mà đã mạnh dạn đưa vào. Rất là ngạc nhiên thì một tiền vệ phòng ngự mới có 16 tuổi là Warren Emery, thì đó là một cái sự rất hay. Cái thứ hai nữa là Timothée Mbembele 19 tuổi từ Bordeaux là một hậu vệ phải, cũng bắt đầu nó là được đưa vào đội hình chính. Thì tôi nghĩ là Christophe Galtier cũng muốn là có sự trẻ hóa rồi đưa những tài năng của Pháp vào để có thể củng cố cái lực lượng này. Thì đó là một cái điều mà gọi là rất là thú vị đối với lại Paris Saint-Germain.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui.